Chương 15. Họ dừng lại ở rìa thành phố, trong căn nhà trước kia vốn thuộc về một thương nhân Italia giàu có. Nhưng sau khi ông ta bị giết trong trận công thành thì Tatin thu được ngôi nhà, trong khi chia những của cải cướp được. Các bà vợ của viên Emir tiếp đón khá nhân hậu cô bé Nen sống dở chết dở vì quá mệt nhọc. Và mặc dù toàn thành Khartoum đang cảm thấy thiếu lương thực, họ vẫn tìm được cho cô Jan nhỏ bé một ít trà lạ khô và một ít cơm chan mật. Sau đó đưa cô bé lên tầng trên và đặt cô vào giường ngủ. Ngủ qua đêm giữa đám lạc đà và ngựa trên sân, Stad phải tạm hài lòng với một chiếc bánh khô độc nhất. Ngược lại, nước uống thì em không thiếu vì cái đài nước phun trong vườn. Không hiểu vì một sự may mắn nào đó đã không bị phá hoại. Mặc dù rất mệt mỏi, rất lâu em không thể chợp mắt được. Trước hết là đang nằm, sau nữa vì sự bất an vô cùng do việc em bị tách khỏi Nen và không thể trực tiếp chăm lo cho cô bé. Rõ ràng cả Shaba cũng chia sẻ nỗi lo lắng này. Con chó cứ đánh hơi chung quanh, thỉnh thoảng lại chu lên, khiến cho bọn lính tức giận. Stad cố gắng yên ủi nó vì lo bọn lính sẽ trị con chó. May thay, con chó ngao khổng lồ này đã khiến cho cả viên Emir lẫn bọn lính kinh ngạc đến nỗi không một tên nào dám vung tay lên hành hạ nó. Cả gã Idris cũng không ngủ. Từ hôm qua, hắn đã cảm thấy người không được khỏe. Thêm nữa, sau cuộc nói chuyện với Nur el-Tatin, hắn bị tan vỡ khá nhiều ảo tưởng và hắn nhìn về tương lai cứ như qua một tấm màn chắn dày. Hắn mừng vì sáng ngày mai bọn chúng sẽ vượt sang Omdurman. Thành phố chỉ cách một dòng sông Nin trắng mà thôi. Hắn hy vọng rằng tại đó hắn sẽ tìm thấy X-Miner. Nhưng rồi sao nữa? Trong khi đi đường, mọi chuyện đối với hắn rõ ràng và tuyệt diệu hơn rất nhiều. Hắn đã tin tưởng một cách chân thành vào đấng tiên tri. Trái tim hắn càng lôi kéo hắn đến với người hơn, còn vì lẽ cả hai cùng xuất thân từ cùng một bộ tộc. Song cũng như mọi người Ả Rập khác, hắn vốn tham lam và kiêu ngạo. Hắn mơ tưởng rằng người ta sẽ rắc vàng lên người hắn và sẽ phong hắn ít nhất cũng là tước Emir. Hắn mơ tưởng đến những cuộc chinh chiến chống lại bọn thổ, đến những thành phố sẽ chiếm và những của cải cướp được. Giờ đây, sau những điều được nghe Tatin nói, hắn bắt đầu lo lắng, không hiểu liệu tất cả những điều mà hắn làm có phải cũng nhỏ nhoi như một giọt nước mưa chìm trong biển lớn so với những sự kiện vĩ đại hơn nhiều hay chăng? Cũng có thể. Hắn chua xót nghĩ, chẳng một ai quan tâm đến những gì ta đã thực hiện, thậm chí cả X-Miner cũng sẽ không chút vui mừng về việc ta mang những đứa trẻ này tới cho ông ta. Hắn bị dằn vặt bởi ý nghĩ đó. Ngày mai sẽ xua tan hoặc sẽ khẳng định nỗi lo sợ của hắn. Vì thế, hắn vô cùng nóng ruột chờ đợi ngày mai. 6 giờ sáng, mặt trời lên, đội ngũ quân lính bắt đầu náo nhiệt. Chẳng bao lâu sau, Tatin xuất hiện và lệnh cho chúng chuẩn bị lên đường. Hắn báo trước rằng cả bọn sẽ đi bộ tới bến theo ngựa của hắn. Stad vui mừng khôn xiết khi bà Dina đưa Nen từ tầng trên xuống, rồi cả đoàn lên đường đi theo bờ thành suốt dọc thành phố tới chỗ bến đỏ ngang. Tatin cưỡi ngựa đi phía trước, Stad cầm tay Nen, theo sau là Idris, Geberer và Chamit cùng bà Dina và Shaba với 30 tên lính của viên Emir. Những người khác ở lại Khartoum. Stad nhìn quanh, không thể hiểu vì sao cái thành phố có tường thành bao bọc vững chắc chung quanh như thế này. Hơn nữa lại nằm ở chỗ hội lưu của sông Nin trắng và xanh. Nghĩa là có nước bao bọc cả ba phía, trừ phía nam là có thể vào được, mà lại bị thất thủ. Mãi sau này, em mới được các nô lệ là tín đồ Thiên Chúa cho biết, rằng khi ấy nước sông rất cạn, những bãi cát rộng nhô ra khiến cho người ta có thể dễ dàng tiếp cận các tường thành. Quân binh trong thành mất hy vọng về đạo viện binh giải vây và bị cái đói làm cho mòn mỏi, đã không thể đánh lui nổi cuộc tấn công của những kẻ hoang dã đang hăng máu. Và thế là thành phố bị thất thủ. Rồi sau đó diễn ra cuộc tàn sát những cư dân trong thành. Mặc dù cuộc công thành đã xảy ra được chừng một tháng, những dấu vết của cuộc chiến đấu vẫn còn rõ nét dọc theo tường thành. Trong thành ngổn ngang những đống đổ nát của các ngôi nhà bị phá sập, vốn là đối tượng của cơn cuồng nộ đầu tiên của những kẻ chiếm được thành. Còn trong đường hào bên ngoài thành đầy xác người chết, những xác chết mà không có ai nghĩ tới chuyện chôn cất. Trước khi ra tới bến đò, Stark tính được chừng hơn 400 xác người. Tuy nhiên, những xác chết đó không làm cho bầu không khí ở đây bị ô uế, bởi lẽ mặt trời vùng Sudan đã sấy chúng thành xác khô. Tất cả các xác chết đều có màu giấy già kiểu xám xịt và giống nhau đến nỗi không thể nào phân biệt nổi xác người Âu, người Ai Cập, người da đen. Giữa đám xác người có rất nhiều thằn lằn nhỏ bé, nhanh nhẹn ẩn dưới những mảnh thây khi có người đi tới gần. Thông thường là lẩn vào miệng hay vào giữa các xương sườn đã khô còng của xác chết. Stark dắt nên, gắng che đi cái cảnh kinh khủng đó. Em bảo cô bé nhìn sang phía khác, phía thành phố. Song về phía thành phố lại diễn ra những chuyện khác khiến đôi mắt và tâm hồn cô bé đầy nỗi kinh hoàng. Cảnh bọn trẻ con người Anh bị bắt làm nô lệ và con chó Shaba bị Chamit cầm cổ để dắt đi thu hút theo những đám đông. Và đoàn người càng đi tới gần bến đò thì những đám đông ấy mỗi lúc càng thêm lớn. Đám người tụ tập đông đến nỗi họ phải dừng lại. Khắp nơi vang dội những tiếng kêu thét dữ tợn. Những bộ mặt xăm chàm dữ dằn nhòm chòng chọc xuống Stark và Nen. Một số kẻ trong những người hoang dã này bật lên tiếng cười sằng sặc và sung sướng vỗ tay vào đùi khi nhìn thấy hai đứa trẻ. Những kẻ khác chửi mắng chúng. Một số bọn lại giống lên như dã thú, nhè ra những chiếc răng trắng nhờn và đảo đảo hai tròng mắt. Cuối cùng, người ta bắt đầu đe dọa chúng, chĩa dao vào chúng. Nửa tỉnh nửa mê, trong cơn sợ hãi, Nen cứ bám chặt vào Stark. Cậu bé cố hết sức che chở cho cô bé và nghĩ rằng giờ tận số của cả hai đứa đã đến. May thay, sức cản của đám người say máu này khiến cho cả gã Tathin cũng phải phật ý. Theo lệnh của hắn, hơn chục tên lính liền vây quanh hai trẻ. Những tên khác bắt đầu vung roi quật không thương tiếc vào đám người đang hú hét. Phía trước, người chạy toán loạn, rồi lại tụ tập kéo nhau sau toán lính và đưa họ xuống tận thuyền trong tiếng huyên náo hoang dã. Bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm trong khi đi thuyền vượt sông. Stark an ủi Nen rằng khi đám tín đồ này quen dần với chúng, họ sẽ thôi không đe dọa chúng nữa. Và em cam đoan rằng gã X-Miner sẽ che chở và bảo vệ cho cả hai, đặc biệt là đối với Nen. Vì nếu có chuyện gì không hay xảy ra cho chúng, thì gã sẽ không còn có ai để đánh đổi lấy con gã. Đó là sự thật. Nhưng cô bé quá khiếp sợ trước đợt tấn công vừa rồi, đến nỗi nắm chặt tay Stark, không muốn rời ra một giây nào hết, và lặp đi lặp lại như trong cơn mê sảng. Em sợ, em sợ. Còn Stark, em hết lòng mong sao lọt vào tay gã X-Miner thật nhanh. Gã biết bọn trẻ từ lâu, và trong thời gian ở Port Stider, gã đã tỏ ra, hoặc ít nhất cũng giả vờ, rất thân thiết với bọn trẻ. Dù sao đi nữa, gã cũng không phải là kẻ quá ư hoang dại như những người Dongola, Sudan khác, và kiếp sống nô lệ trong nhà gã hẳn là dễ thở hơn. Vấn đề là làm sao tìm được gã trong thành Omdurman. Cả Idris cũng trò chuyện với Nurul Entathin về chuyện ấy. Khi đó tên này mãi sau mới chợt nhớ ra rằng một năm trước đây, khi y đang ở Kordofan, một nơi cách xa Khartoum, theo lệnh của thủ lĩnh Abdullahi, y đã từng nghe nói tới một tay X-Miner nào đó, kẻ đã dạy quân lính bắn các loại súng đại bác thu được từ tay quân Ai Cập, rồi sau đó đã trở thành một tay trùm trong nghề săn nô lệ. Nurul bày cho Idris cách sau đây để tìm viên Emir nọ. Khi nào anh nghe thấy tiếng tù và Umbai về buổi chiều, anh hãy cùng với lũ trẻ đi tới quảng trường cầu nguyện, nơi đấng tiên tri ngày nào cũng tới để nêu gương sáng cho các tín đồ với lòng sùng đạo và kiên tín cho họ. Tại đó, ngoài Đức Mahdi Thánh Thiện, anh sẽ thấy mặt tất cả những người tôn quý khác, cùng với ba vị thủ lĩnh, các vị Pasha và Emir. Trong số đó, anh có thể tìm thấy ông Ismainer. Tôi biết làm gì và ở vào đâu cho tới buổi cầu nguyện chiều cơ chứ? Anh sẽ ở lại với đám lính của tôi. Còn ông, thưa Nur Entatin, ông rời bỏ chúng tôi sao? Tôi phải tới gặp ngài thủ lĩnh Abdullahi theo lệnh. Có phải đó là vị thủ lĩnh lớn nhất hay chăng? Tôi từ xa tới, nên mặc dù tên tuổi các vị thủ lĩnh đã vang dội đến tai tôi, nhưng phải đến ông mới có thể chỉ bảo cho tôi biết rõ hơn về họ. Ngài Abdullahi, thủ lĩnh của tôi, là thanh kiếm của Đức Mahdi đấy. Cầu Đức Allah khiến cho ngài ấy trở thành con trai của thần chiến thắng. Suốt một hồi lâu, những con thuyền trôi trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng kéo kẹt của những mái chèo nghiến vào mạn thuyền và thảng hoặc có tiếng đuôi cá sấu quẫy nước. Rất nhiều con bò sát kinh khủng loại này kéo hàng đàn, hàng lũ từ phương Nam tới Khartoum, nơi có thừa mứa thức ăn, vì dòng sông đầy những xác chết. Không phải chỉ vì riêng những người chết vì các bệnh dịch đang hoành hành trong đội quân của Mahdi, đặc biệt là trong đám nô lệ. Các vị thủ lĩnh đã ra nhiều mệnh lệnh cấm việc làm ô uế nước, nhưng chẳng ai chú ý đến các lệnh ấy. Và thế là những xác chết mà lũ cá sấu chưa kịp nuốt cứ sấp mặt trôi đi lửng lững theo dòng nước đến tận cái thác thứ 6, hoặc xa hơn nữa, đến tận xứ Berber. Song lúc này, gã Idris đang suy nghĩ về chuyện khác, nên một lúc lâu sau, gã lên tiếng hỏi. Sáng nay, chúng tôi không có chút gì vào bụng, khó lòng chịu đựng nổi cái đói cho tới giờ nguyện buổi chiều. Và rồi sau đó, ai cho chúng tôi ăn uống chứ? Anh không phải là một thằng nô lệ, Ta Thìn đáp. Anh có thể ra chợ, nơi bọn lái buôn này bán những hàng chúng dự trữ được. Ở đó anh có thể mua được thịt khô, đôi khi cả đốc nu, hạt kê nữa. Nhưng phải tốn nhiều tiền đấy, vì như tôi đã nói với anh, nạn đói đang ngự trị tại Omdurman. Thế thì những kẻ hung dữ sẽ bắt hoặc giết mất lũ trẻ của tôi. Bọn lính sẽ bảo vệ chúng nó, còn nếu không, anh có thể đưa tiền cho một thằng nào đó. Chắc hắn sẽ vui lòng đi mua cái ăn cho anh thôi. Vốn là kẻ muốn lấy tiền của người khác hơn là đưa tiền cho họ, Idris không khoái lắm với lời khuyên này. Nhưng trước khi y kịp đáp lại thì thuyền đã cập bờ. Đối với bọn trẻ, Omdurman có vẻ khác hẳn với thành Khartoum. Thành phố kia có những ngôi nhà xây nhiều tầng, có quảng trường Mudira, tức là quảng trường thống đốc. Tại đó, tướng Gordon anh dũng đã hy sinh. Có nhà thờ, bệnh viện, nhà truyền đạo, kho quân giới, những trại lính lớn, các khu vườn lớn và nhỏ với đủ mọi loại cây cỏ tuyệt vời của vùng nhiệt đới. Còn Omdurman thì có vẻ giống như một thứ trại khổng lồ của những người hoang dã hơn. Tường thành vốn được xây dựng về phía bắc của nơi này đã bị triệt phá theo lệnh tướng Gordon. Còn hiện nay, nhìn hút tầm mắt, thành phố chỉ gồm những mái lều hình chóp nón lợp bằng các cuộn kê đánh lại mà thôi. Những hàng rào gai góc mỏng manh ngăn các lều đó với nhau và với đường phố. Đây đó cũng có cả những căn lều hẳn là thu được từ tay người Ai Cập. Còn ở nơi khác, chỉ vài tấm chiếu cọ trải dưới một mảnh vải bẩn thỉu căng trên mấy cái cọc tre là toàn bộ ngôi nhà cho một gia đình. Dân chúng chỉ trốn dưới mái nhà trong khi mưa hoặc trong những giờ quá nắng. Còn ngoài ra, họ ở ngoài lều, đốt lửa, nấu ăn, sống và chết ngoài trời. Vì vậy mà phố xá đông đúc đến nỗi nhiều chỗ toán quân phải khó nhọc len qua các đám đông. Trước kia, Omdurman vốn chỉ là một cái làng nghèo nàn. Còn bây giờ, nếu tính cả số nô lệ, tại đây tụ tập những hơn 200.000 người. Thậm chí, bản thân Mahdi cũng như các vị thủ lĩnh của ông ta cũng thấy lo ngại về sự tụ tập này. Sự tụ tập đe dọa tới cái đói và bệnh hoạn. Vì vậy, người ta liên tục phái những toán quân đi về phía Bắc để đánh chiếm các khu vực và những thành phố hãy còn đang trung thành với chính phủ Ai Cập. Thấy bọn trẻ da trắng, ở đây cũng lập tức dậy lên những tiếng kêu thét đầy thù hằn. Song dù sao thì đám đông cũng chưa đe dọa đến tính mạng của các em. Có thể dân chúng không dám làm điều đó ngay sát nách Mahdi. Cũng có thể họ đã quen với các tù binh, những người sau khi Khartoum bị chiếm đã bị chuyển ngay sang Omdurman. Stad và Nen trông thấy cảnh một địa ngục trần gian. Chúng trông thấy những người Âu và người Ai Cập bị roi quật đến tóe máu. Những người bị đói khát, còng lưng dưới gánh nặng hoặc những thùng nước lớn mà người ta bắt họ phải mang. Chúng trông thấy những phụ nữ và trẻ con người Âu trước kia vốn sống sung túc, giờ đây đang phải kéo đi ăn mày, xin một nắm ngô hoặc một dẻo thịt khô. Những người đùm trong những mảnh vải rách nát, gầy guộc, giống như những hồn ma với những bộ mặt bị cảnh đói nghèo khiến cho vêu vào và những cặp mắt lạc thần. Trong đó, nỗi kinh hoàng và sự tuyệt vọng đã đông cứng lại. Chúng nhìn thấy cảnh bọn người dã man rũ lên cười khi trông thấy họ, cảnh chúng xô đẩy và đánh đập họ ra sao. Trên khắp mọi đường phố lớn và nhỏ, không thiếu gì những cảnh khiến người ta phải quay mặt đi vì khiếp hãi và kinh tởm. Ở Omdurman hiện đang lan tràn một cách khủng khiếp bệnh dịch kiết lỵ và thương hàn, và trước hết là bệnh đậu mùa. Những người bệnh với những nốt đậu phủ đầy người nằm ngổn ngang cạnh lối vào các lều, khiến cho không khí bị nhiễm bẩn. Tù binh khiêng những thây người vừa mới chết, quấn trong những tấm vải bố dày ra chôn xuống cát bên ngoài thành phố, nơi mà lũ linh cầu sẽ làm tiếp theo cái công việc chôn cất thật sự cho họ. Bên trên thành phố, quần đảo hàng đàn diều hâu, những đôi cánh của chúng in xuống mặt cát thành những cái bóng đen tang tóc. Nhìn thấy tất cả những cái đó, Stad nghĩ rằng đối với em cũng như đối với Nen, tốt nhất là làm sao sớm được chết cho xong. Tuy nhiên, trong cái biển cả bần hàn và đầy lòng thù hằn con người này, thỉnh thoảng vẫn nở bừng những biểu hiện của lòng từ thiện, giống như một đóa hoa nhợt nhạt xòe nở trong vũng lầy tanh hôi. Ở Omdurman vốn có một nhúm người Hy Lạp và Cop mà Mahdi đã để cho sống sót vì y cần đến họ. Không những họ được tự do đi lại mà còn tiến hành buôn bán và làm những công việc khác. Và một số người, nhất là những kẻ giả vờ thay đổi tín ngưỡng, còn trở thành những thuộc hạ của đấng tiên tri. Điều đó khiến cho họ có một vị trí quan trọng trong số những tín đồ man dã. Một trong những người Hy Lạp nọ giữ toán lính lại và bắt đầu hỏi bọn trẻ từ đâu lạc loài tới đây, ngạc nhiên khi được biết rằng các em vừa mới đặt chân tới, rằng chúng bị bắt cóc từ mãi tận Fayum. Ông ta liền hứa sẽ nói cho Mahdi biết chuyện và sẽ tới thăm chúng trong tương lai. Ông thương xót gật gật đầu với Nen và cho mỗi đứa một vốc to quả vả dại sấy khô cùng một đồng thali bạc có khắc hình Maria Theresa. Sau đó, ông ta ra lệnh cho bọn lính không được xúc phạm tới cô bé, rồi bước đi, mồm lặp đi lặp lại bằng tiếng Anh. Poor little bird, một con chim nhỏ tội nghiệp.
VTC Now.